Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Quốc hội Canada nói hành động của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ là tội diệt chủng, Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine với Anh và Đức, Việt Nam tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Anh cảnh báo với công dân của họ về số vụ tấn công hiếp dâm người nước ngoài tăng ở Hà Nội, điện thoại Made in Việt Nam có mặt tại thị trường Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Vào ngày 23 tháng 2, Quốc hội Canada đã thống nhất thông qua việc gọi hành động đối xử của Trung Quốc đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương là tội diệt chủng, gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng thuộc Đảng Tự do Justin Trudeau phải thực hiện theo quyết định này. Theo tin của Reuters, Hạ viện Canada đã bỏ phiếu với tỷ lệ 266-0 cho động thái mà đảng bảo thủ đối lập đưa ra. Ông Trudeau và nội các của ông đã bỏ phiếu trắng, mặc dù những người ủng hộ đảng tự do đã ủng hộ rộng rãi cuộc bỏ phiếu này. Đề nghị này đã được sửa đổi ngay trước cuộc bỏ phiếu kêu gọi Ủy ban Olympic Quốc tế dời Thế vận hội mùa đông 2022 khỏi Bắc Kinh nếu tình trạng đối xử trên tiếp diễn. Các đối thủ bảo thủ của ông Trudeau đã gây áp lực buộc ông phải cứng rắn hơn với Trung Quốc. Sau khi Canada bắt giám đốc tài chính Huawei là bà Mạnh Doãn Chu vào năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ, Trung Quốc đã bắt giữ hai người Canada với cáo buộc làm gián điệp, gây ra căng thẳng song phương kéo dài. Trung Quốc bị lên án rộng rãi vì thiết lập các khu phức hợp ở Tân Cương mà nước này mô tả là trung tâm huấn nghiệp để tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan và cung cấp cho người dân những kỹ năng mới, trong khi những người khác gọi đây là các trại cải tạo tập trung. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm 23 tháng 2 nói rằng động thái của Quốc hội Canada là không quan tâm đến sự thật và lẽ thường, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối nghiêm khắc tới Canada. Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa Tùng Bồi Vũ bác bỏ cáo buộc diệt chủng, nói rằng các nước phương Tây không có tư cách để nói về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc như thế nào. Trong cuộc trả lời phỏng vấn diễn ra ngay trước khi Quốc hội Canada bỏ phiếu, đại sứ Trung Quốc nói thêm rằng không có cái gọi là diệt chủng nào ở Tân Cương cả.
Liên hiệp châu Âu kêu gọi Trung Quốc cho phép tiếp cận thực sự vào Tân Cương. Giám đốc chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell hôm 23 tháng 2 kêu gọi Trung Quốc cho phép quan chức phụ trách nhân quyền của Liên hiệp quốc Michel Bachelet đến thăm và điều tra về cáo buộc Bắc Kinh ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở khu vực Tân Cương cũng như người dân ở Tây Tạng. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, ông Borrell nói, một lần nữa chúng tôi kêu gọi Trung Quốc cho phép các quan sát viên độc lập tiếp cận thực sự Tân Cương, bao gồm cả cao ủy Bachelet. Đây là chìa khóa để cho phép đánh giá một cách độc lập, khách quan và minh bạch về các mối quan tâm nghiêm túc của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, ông Borrell cũng tố cáo sự đàn áp không thể chấp nhận được đối với những người biểu tình ôn hòa ở Nga và kêu gọi khôi phục chính phủ dân sự hợp pháp ở Myanmar, vốn đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2. Ở đó cũng như ở khắp mọi nơi, dân chủ phải thắng thế, quan chức của Liên hiệp châu Âu nói thêm. Truyền thông nhà nước Myanmar hôm 23 tháng 2 loan báo nhà lãnh đạo quân đội Myanmar vừa kêu gọi những nỗ lực nhiệt huyết nhằm vực dậy nền kinh tế đang suy yếu giữa lúc các nước phương Tây đang xem xét tăng thêm biện pháp trừng phạt, nhằm buộc các tướng lãnh không được đàn áp bạo lực đối với các cuộc biểu tình dân chủ. Lời kêu gọi của chính quyền quân sự được đưa ra sau khi diễn ra một cuộc tổng đình công khiến cho các doanh nghiệp phải đóng cửa hôm 22 tháng 2. Đám đông khổng lồ đã tụ tập phản đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 của quân đội và yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi, bất chấp cảnh báo từ chính quyền rằng việc đối đầu có thể dẫn đến mất mạng. Những người phản đối cuộc đảo chính đã tập hợp trở lại vào ngày 23 tháng 2, mặc dù với số lượng ít hơn nhiều. Truyền thông đưa tin, cũng có những cuộc tuần hành nhỏ ủng hộ quân đội và không có báo cáo về bạo lực. Tướng chỉ huy quân đội Myanmar Min Aung Hlaing trong cuộc họp với Hội đồng Cầm quyền hôm 22 tháng 2 kêu gọi cắt giảm chi tiêu nhà nước và nhập khẩu, đồng thời tăng xuất khẩu. Hội đồng cần phải dồn sức vào việc phục hồi nền kinh tế yếu kém của đất nước. Các biện pháp khắc phục kinh tế phải được thực hiện, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Min Aung Hlaing nói. Quân đội lên nắm quyền sau khi đưa ra cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và phần lớn lãnh đạo. Ủy ban bầu cử Myanmar đã bác bỏ các khiếu nại về gian lận. Cuộc khủng hoảng chính trị đã làm gia tăng viễn cảnh về tình trạng cô lập. Các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng lúc đại dịch COVID-19 đang phá hoại ngành tiêu dùng và du lịch của Myanmar.
Một quan chức cấp cao cho biết Philippines sẽ để cho hàng nghìn nhân viên y tế, chủ yếu là y tá, nhận việc làm ở Anh và Đức nếu như hai quốc gia trên đồng ý tài trợ vaccine COVID-19 cho nước này, theo tin Reuters. Philippines hiện là quốc gia có số ca nhiễm virus corona cao nhất châu Á. Nước này đã nới lỏng lệnh cấm triển khai nhân viên y tế ở nước ngoài, nhưng vẫn giới hạn số lượng chuyên gia y tế xuất ngoại làm việc ở mức 5.000 người mỗi năm. Alice Vizpiras, giám đốc văn phòng đối ngoại của Bộ Lao động Philippines cho biết, Philippines sẵn sàng nâng giới hạn số người để đổi lấy vaccine từ Anh và Đức, và họ sẽ sử dụng vaccine này để tiêm cho lao động nước ngoài và hàng trăm nghìn người Philippines hồi hương. Y tá là lao động phổ biến trong số hàng triệu người Philippines ra nước ngoài làm việc. Lượng lao động này đã cung cấp hơn 30 tỷ đô la mỗi năm kiều hối quan trọng cho nền kinh tế Philippines. Bà Vizpiras nói với Reuters rằng, chúng tôi đang xem xét yêu cầu nâng giới hạn triển khai, tùy thuộc vào thỏa thuận. Hiện Vương quốc Anh đang vật lộn với số người chết do virus corona cao thứ 6 thế giới và là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng kinh tế tồi tệ nhất vì đại dịch. Còn Đức có số ca nhiễm nhiều thứ 10 trên toàn cầu. Trong khi cả hai quốc gia trên đã tiêm chủng cho 23 triệu người, Philippines vẫn chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho 70 triệu người trưởng thành, tức 2/3 dân của mình. Nước này dự kiến sẽ nhận được lô vaccine đầu tiên trong tuần này do Trung Quốc tài trợ. Philippines muốn bảo đảm tổng cộng 148 triệu liều vaccine cho quốc gia. Theo dữ liệu của chính phủ Philippines, vào năm 2019, gần 17.000 y tá Philippines đã ký hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Trong khi giới y tá Philippines đang đấu tranh để dỡ bỏ lệnh cấm ra nước ngoài để thoát khỏi điều kiện làm việc tồi tệ và trả lương thấp tại quê nhà, thì kế hoạch đổi y tá lấy vaccine không được một số nhân viên y tế chào đón. Jocelyn Andamo, tổng thư ký của một hiệp hội y tá ở Philippines, nói với Reuters rằng, chúng tôi ghê tởm việc các y tá và nhân viên y tế đang bị chính phủ đối xử như một món hàng hay sản phẩm để xuất khẩu.
Facebook sẽ khôi phục các trang tin tức của Úc, chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài một tuần chưa từng có sau khi chính phủ Úc nhượng bộ về một đạo luật được đề xuất, trong đó yêu cầu các công ty công nghệ khổng lồ phải trả tiền cho các công ty truyền thông về nội dung của họ. Cả hai phía đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc đụng độ thu hút chú ý trên toàn cầu, khi các quốc gia bao gồm Canada và Anh đang xem xét các bước tương tự để kiềm chế các nền tảng công nghệ có ảnh hưởng thống trị và duy trì sự đa dạng của truyền thông. Trong khi một số nhà phân tích nói Facebook đã bảo vệ được mô hình thu tiền quảng cáo đầy lợi nhuận của mình theo lượng nhấp chuột vào tin tức hiển thị, thì những người khác cho rằng sự thỏa hiệp bao gồm thỏa thuận về cách thức giải quyết tranh chấp có thể có lợi cho ngành truyền thông hoặc ít nhất là cho các nhà xuất bản với ảnh hưởng chính trị và phạm vi tiếp cận. Nhà phân tích công nghệ độc lập người Anh Richard Windsor nói Facebook đã giành được một chiến thắng lớn, đồng thời cho biết thêm rằng các nhượng bộ mà họ đạt được hầu như đảm bảo rằng kể từ đây trở đi, Facebook sẽ hoạt động bình thường. Úc và nhóm truyền thông xã hội đã rơi vào tình thế bế tắc sau khi chính phủ ban hành đạo luật thách thức sự thống trị của Facebook và Google trong thị trường nội dung tin tức. Ngày 17 tháng 2, Facebook đã chặn người dùng Úc chia sẻ và xem nội dung tin tức trên nền tảng mạng xã hội nổi tiếng, thu hút sự chỉ trích từ các nhà xuất bản và chính phủ. Nhưng sau cuộc hội thoại giữa Bộ trưởng Tài chính Úc và Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, đã có một sự tương nhượng giữa hai bên, với việc tin tức của Úc dự kiến sẽ quay trở lại trang mạng xã hội này trong những ngày tới. Bộ trưởng Tài chính Úc nói với các phóng viên ở Canberra rằng Facebook đã kết bạn lại với Australia và tin tức của Australia sẽ được khôi phục trên nền tảng Facebook. Bộ trưởng Tài chính Úc nói, Úc đã đánh cuộc chiến ủy nhiệm cho cả thế giới khi cả khu vực pháp lý khác cũng có liên quan đến các công ty công nghệ về một loạt các vấn đề xung quanh tin tức và nội dung. Úc sẽ đưa ra 4 sửa đổi, bao gồm thay đổi về cơ chế trọng tài bắt buộc được đề xuất sử dụng khi các gã khổng lồ công nghệ không thể đạt được thỏa thuận với các nhà xuất bản về việc thanh toán hợp lý để hiển thị nội dung tin tức. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 22 tháng 2 tuyên bố ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ tới, trong khi có những phản ứng trái chiều từ giới quan sát và nhóm nhân quyền quốc tế. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đưa ra tuyên bố về việc Việt Nam ứng cử tại khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc UNHRC khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva qua hình thức trực tuyến theo cổng thông tin điện tử chính phủ VGP News. Dẫn đầu đoàn Việt Nam, ông Minh phát biểu từ Hà Nội rằng với mong muốn đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn nữa vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2023-2025. Việt Nam ra tranh cử chức thành viên của UNHRC trong bối cảnh vị thế của quốc gia Đông Nam Á đang càng tăng lên trên trường quốc tế, đặc biệt trong năm vừa qua khi chính phủ Hà Nội được Mỹ và cộng đồng quốc tế ca ngợi về thành công trong vai trò chủ tịch luân phiên khối hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như trong việc ứng phó hiệu quả với đại dịch virus corona. Trong bài phát biểu được VGP News đăng toàn văn, Phó Thủ tướng Minh nói rằng Việt Nam đã nỗ lực tối đa cho việc chống dịch COVID-19, trong đó đặt người dân vào trung tâm của các nỗ lực này, và cũng nỗ lực để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Trước thông tin Việt Nam ứng cử vào UNHRC, luật sư Vũ Đức Khanh, người theo dõi tình hình Việt Nam từ Canada, hoan nghênh động thái này và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh vừa chống đại dịch COVID-19, vừa chăm lo sức khỏe cho người dân, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự xã hội. Tuy nhiên, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch hôm 11 tháng 2 đã xếp Việt Nam vào danh sách các chính phủ lợi dụng COVID-19 để vi phạm nhân quyền. Phúc trình của Human Rights Watch cho rằng Việt Nam, trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới, dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hòa của người dân. Dù ủng hộ Việt Nam gia nhập UNHRC, nhưng luật sư Khanh cho biết trong thông cáo của văn phòng ông ra hôm 22 tháng 2 gửi cho VOA rằng những thành tựu về nhân quyền của Việt Nam trong 10 năm gần đây rất đáng quan ngại. Ông viết, chính phủ Việt Nam không ngừng hình sự hóa các hoạt động biểu đạt chính trị, bóp nghẹt tiếng nói của người dân và thẳng tay đàn áp các nhà báo độc lập và những người bất đồng chính kiến. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ phương Tây đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam tăng cường đàn áp giới bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ và các nhà báo tự do trong nước trong những năm qua, đặc biệt trước thời gian diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 vừa kết thúc hôm 1 tháng 2. Phản ứng trước tuyên bố của Phó Thủ tướng Minh đăng trên trang Twitter về việc ứng cử của Việt Nam vào UNHRC, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson nói rằng ông không thể nghĩ đến một chính phủ nào mà có thể ít hữu ích hơn Việt Nam trong sự nghiệp nhân quyền tại UNHRC, vì ông cho rằng chính phủ Việt Nam đã hủy hoại nhân quyền ở mọi bước trên con đường đó. Theo ông Robertson, Việt Nam sẽ là một thảm họa cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, chính phủ Việt Nam đã bắt giam ít nhất 32 người vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận và biểu đạt trong năm 2020 khi đại dịch hoành hành, và cùng thời gian này, 23 người khác bị đưa ra trước vành móng ngựa với các mức án lên đến 12 năm tù. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Minh nói ông tự tin rằng Việt Nam có thể sẽ có đóng góp rất lớn vào công việc của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Theo ông Minh, Việt Nam được các nước ASEAN đồng thuận đề cử là ứng cử viên của ASEAN và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Từ Ottawa, luật sư Khanh nói, chúng tôi cầu chúc Việt Nam đắc cử thành công Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, và ông mong rằng thông qua cương vị này, Việt Nam sẽ sớm có những chuyển biến tích cực để không chỉ cải thiện điều kiện nhân quyền ở Việt Nam, mà còn góp phần vào việc bảo vệ và thực thi quyền con người trên toàn thế giới.
Cơ quan đại diện ngoại giao của Vương quốc Anh ở Việt Nam mới đây gửi ra lời cảnh báo đến các công dân của họ rằng số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội. Lời cảnh báo được Đại sứ quán Anh đăng lên trang Facebook chính thức của họ hôm 17 tháng 2, cho biết là họ nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội. có một số trình báo về việc phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục, bao gồm cả sờ soạng hay nắn bóp sỗ sàng, theo một đoạn trong lời cảnh báo của Đại sứ quán Anh. Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm hoặc tấn công tình dục và xử lý chúng một cách đáng tin cậy. Công dân Anh Quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm, Đại sứ quán Anh đưa ra lời trấn an kèm theo số điện thoại liên lạc. Cơ quan đại diện ngoại giao này viết thêm rằng nếu các nạn nhân liên lạc, phía đại sứ quán sẽ kiên nhẫn lắng nghe với sự nhạy cảm và không phán xét. Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi đều được giữ bí mật tối đa. Chúng tôi có thể liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn nếu bạn muốn, Đại sứ quán Anh cho biết. Ngoài ra, Đại sứ quán nói rằng họ cũng có thể cung cấp cho nạn nhân các thông tin về cảnh sát địa phương và các thủ tục y tế. Bên dưới bài đăng của Đại sứ quán Anh, một người có tên là Robin Casey chia sẻ thông tin rằng hầu hết các vụ tấn công xảy ra đối với các phụ nữ đi cùng nhau hoặc các phụ nữ đi với các bạn nam, và thậm chí tấn công cũng xảy ra cả với những người đàn ông nước ngoài. Một người khác có tên là Orlando Sia viết rằng các vụ tấn công đang gia tăng và một số nạn nhân nói rằng không có sự trợ giúp nào để đảm bảo rằng cảnh sát Hà Nội thực sự lấy lời khai, ngay cả khi các nạn nhân cố gắng khai báo trực tiếp có phiên dịch riêng của họ đi cùng. Orlando Sia đề nghị Đại sứ quán Anh quan tâm và hành động nhiều hơn sau khi các vụ việc xảy ra, ví dụ như cử đại diện của Đại sứ quán đến gặp cảnh sát quận Tây Hồ, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, để bàn về các biện pháp có thể áp dụng giúp cho khu vực này an toàn hơn và đưa thủ phạm ra trước công lý. Đến nay, thiếu vắng những hành động đủ mạnh chỉ đơn thuần càng làm cho thủ phạm thêm táo tợn và chúng thấy yên tâm rằng các vụ tấn công của nước ngoài thậm chí còn chẳng bị điều tra, nói gì đến chuyện bị trừng trị, Orlando Sia bày tỏ lo ngại. VOA cố gắng liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh để tìm hiểu phản ứng của chính quyền về lời khuyến cáo của Đại sứ quán Anh, song không có hồi đáp. Các đại diện của Sở Ngoại vụ và Công an thành phố cũng không trả lời khi VOA cố gắng kết nối với họ. Đây không phải là lần đầu tiên một phái bộ ngoại giao nước ngoài cảnh báo về tình trạng ngoại kiều bị tấn công ở Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, hồi tháng 9 năm 2020, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh phát ra lời cảnh báo dành cho công dân Hoa Kỳ về khả năng họ có thể bị tấn công tình dục khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam. Phái bộ Mỹ nói họ đã nhận được thông báo về các cá nhân bị tấn công tình dục bởi những tài xế xe taxi hoặc xe máy không có biển hiệu, nhưng cũng nói thêm ở thời điểm đó rằng chuyện này không phổ biến. Theo tìm hiểu của VOA, báo chí và các cơ quan chính quyền cấp địa phương lẫn trung ương ở Việt Nam lâu nay không công bố con số thống kê các vụ tấn công xảy ra với người nước ngoài ở Hà Nội nói riêng và trên toàn quốc nói chung.
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, một con tàu đang hoạt động dưới hành trình dày đặc cho sứ mệnh tự do hàng hải ở Biển Đông và vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vừa có chỉ huy mới là người Mỹ gốc Việt, Trung tá Tính Trần. Tại một buổi lễ trên chính con tàu này, khi neo ở căn cứ Yokosuka, Nhật hôm 19 tháng 2, Trung tá Tín Trần, còn được biết với tên tiếng Việt là Trần Trung Tín, phát biểu: "Sự hiện diện trước quý vị hôm nay với tư cách là chỉ huy thứ 19 của con tàu USS John McCain là bằng chứng cho những cơ hội vô biên mà đất nước Hoa Kỳ mang lại cho công dân của mình, dù là người bản xứ hay người nhập cư. Tôi là nhân chứng cho tiềm năng vô hạn mà ngành hải quân của chúng ta mang lại cho những chiến sĩ trẻ, nam cũng như nữ, những người con cống hiến theo tiếng gọi của Tổ quốc." Trang tin của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời tân chỉ huy gốc Việt nói. Cùng ngày, Đô đốc Michael Gidday, tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, viết trên Twitter chúc mừng Trung tá Tín Trần. Ông David Latter, một phóng viên của trang Defense News thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, nhận định trên Twitter về việc tàu có chỉ huy mới là người gốc Việt. Có được một người Mỹ gốc Á ở vị trí cao như vậy là một thông điệp tuyệt vời cho khu vực. Vào cuối tuần qua, Hội quân nhân Mỹ gốc Việt VA-USA gửi lời chúc mừng đến Trung tá Tín Trần, một thành viên của hội, với lời chúc tàu Big Mac John có được người quản lý chăm sóc tốt. Trong email gửi cho VOA, ông Vũ Hiển, một thành viên của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt, cho biết rằng Trung tá Hải quân Trần Trung Tín là con trai của một gia đình tị nạn từ Việt Nam. Theo thông tin từ ông Hiển, Trung tá Trần Trung Tính gia nhập Hải quân vào năm 1998. Ông theo học khóa huấn luyện Recruit Training Command tại Red Cliff, bang Illinois và trở thành một thủy quân phục vụ trên sói hạm USS Blue Bridge thuộc đệ nhất của hạm đội Yokosuka, Nhật Bản. Đến năm 2000, ông được tuyển chọn thụ hứng chương trình sĩ quan hải quân trù bị tại Đại học Jacksonville, bang Florida. Là một sĩ quan tác chiến, ông từng tham gia phục vụ và triển khai lực lượng cùng các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ. Từ tháng 5 2019 đến tháng 12 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành, phó chỉ huy tàu. Được biết, ông Trần Trung Tính là sĩ quan gốc Việt thứ hai làm hạm trưởng tàu khu vực Hải quân Hoa Kỳ. Trước ông có Trung tá Lê Bá Hùng, hạm trưởng tàu khu trục USS Lassen, nay là đại tá phó phòng hành quân của Bộ Tư lệnh các lực lượng hạm đội Hải quân Hoa Kỳ. Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain thuộc lớp Alley Buck đi vào hoạt động từ năm 1994 và được đặt tên theo cha của cố thượng nghị sĩ John McCain đệ tam là ông John S. McCain Jr. và ông nội của thượng nghị sĩ là ông John S. McCain Sr. đều là những sĩ quan hải quân giàu thành tích đã đảm nhận nhiều vai trò khác nhau ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai. Hai người này đã trở thành cặp cha con đầu tiên trong lịch sử hải quân được phong hàm đô đốc. Các thủy thủ gọi con tàu là Big Bad John để thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường của những người mà con tàu được đặt tên theo. Kể từ khi đi vào hoạt động, con tàu này đã đóng vai trò tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu USS John McCain và tàu ngầm US Frank Cable đã trở thành tàu hải quân đầu tiên của Hoa Kỳ thăm cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào tháng 10 2016. Vào tháng 7 2017, tàu đã quay trở lại thăm cảng Cam Ranh và được thượng nghị sĩ John McCain đệ tam đến thăm. Tàu John McCain thuộc hải đội tàu khu trục 15, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ với nhiệm vụ thực hiện tuần tra để hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Gần nhất vào đầu tháng 2, 2021, tàu USS John McCain đã thực hiện tuần tra ở eo biển Đài Loan và thách thức sự lấn át của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Điện thoại thông minh của Việt Nam đã có mặt ở thị trường Mỹ khi ba mẫu sản phẩm do Vinsmart sản xuất mang thương hiệu AT&T đang được bán tại hệ thống cửa hàng của nhà mạng hàng đầu Hoa Kỳ từ đầu năm nay. Truyền thông trong nước cho biết ba mẫu sản phẩm mới của AT&T do nhà sản xuất thuộc tập đoàn lớn nhất của Việt Nam Vingroup cung cấp đã chính thức được nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất của Mỹ bán ra từ tháng 1. Trước đó, Bloomberg và Nikkei Asia hồi cuối năm ngoái cho biết rằng Vinsmart đã nhận được hợp đồng sản xuất điện thoại thông minh cho AT&T với số lượng 2 triệu chiếc. Các mẫu điện thoại mới được AT&T tung ra thị trường có tên là Metro Plus, Multivate và Fusion Z với tên mã lần lượt là V340U, V341U và V350U theo Vietnam News và VN Express. Khi so sánh các mã này với dữ liệu sản phẩm được cấp phép hoạt động tại Mỹ trên các trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ và Hiệp hội Khai thác mạng di động Bắc Mỹ, cả ba mẫu này đều do Vinsmart sản xuất. Giá bán của các sản phẩm này từ $39 đến $89, trong đó bao gồm gói cước ưu đãi trả trước từ nhà mạng AT&T và chế độ bảo hành 2 năm. Cuối năm ngoái, Tổng Giám đốc khối điện thoại của Vinsmart Nguyễn Thị Hồng từng xác nhận rằng điện thoại của hãng sẽ bán ra tại thị trường Mỹ trong năm 2021, theo VN Express. Bên cạnh ba mẫu điện thoại này, việc gia nhập thị trường Mỹ của các thương hiệu Việt Nam có thể không dừng lại ở đó, theo Vietnam News, khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ liệt kê 10 mẫu điện thoại của nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam đã được công nhận chất lượng để bán chính thức ở Mỹ. Theo tờ báo tiếng Anh của Thông tấn xã Việt Nam, Vinsmart đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầy tham vọng cho việc tung ra nhiều mẫu điện thoại khác nhau để phủ sóng mọi phân khúc khách hàng trên thị trường Mỹ. Vingroup, tập đoàn của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng, bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh vào năm 2018 và Vinsmart có thêm một nhà máy tại Hà Nội với năng suất đạt 125 triệu chiếc một năm bên cạnh nhà máy ở Hải Phòng với công suất nhỏ hơn. Theo Nikkei Asia, điện thoại thông minh của VinSmart được bán tại Việt Nam, Nga, Myanmar và Tây Ban Nha trước khi có mặt trên thị trường Mỹ. Ngoài điện thoại, Vingroup cũng đang muốn đưa xe ô tô vào thị trường Hoa Kỳ, được cho là khó tính nhất thế giới. VinFast, hãng sản xuất ô tô nội địa hàng đầu của Việt Nam, hôm 8 tháng 2 cho biết họ đã được cấp phép để chạy thử nghiệm ô tô tự hành trên đường phố California trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu. Theo Bloomberg, VinFast cũng đã thành lập một viện nghiên cứu và phát triển tại Mỹ. Năm 2019, ông Vượng cho biết đã đặt mục tiêu làm cho VinFast trở thành thương hiệu toàn cầu với việc bắt đầu bán ô tô Made in Việt Nam vào thị trường Mỹ vào năm 2021.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đánh dấu 79 năm thành lập. Vào ngày 24 tháng 2, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kỷ niệm 79 năm ngày phát sóng đầu tiên. Trong những ngày đầu đang tối của chiến tranh thế giới thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ quyết định rằng cần phải chống lại cuộc chiến tuyên truyền của Đức Quốc xã bằng cách thành lập một đài phát thanh của mình, nơi sẽ cung cấp tin tức và thông tin chính xác và không thiên vị. Do đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1942 và phát sóng chương trình đầu tiên dài 15 phút bằng tiếng Đức vào ngày 24 tháng 2.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an. This is a voice speaking from America.
Đây là đài tiếng nói phát từ Hoa Kỳ. Hàng ngày vào giờ này, chúng tôi sẽ nói chuyện với quý vị về nước Mỹ và về cuộc chiến tranh. Tin tức có thể tốt hoặc xấu, chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết sự thật. Ngay từ đầu, đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, đã tìm cách mở ra một cửa sổ cho thế giới nhìn vào cuộc sống của Mỹ. Thật vậy, theo quy định của pháp luật, VOA phải đưa tin chính xác, khách quan và toàn diện, phản ánh cân bằng, toàn diện về các thể chế và tư tưởng quan trọng của Mỹ, cũng như các chính sách của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là kể cho thế giới câu chuyện của nước Mỹ, như phát biểu của Tổng thống John Kennedy trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập đài VOA.
This is an extremely difficult and sensitive task. On the one hand, you
Tổng thống Kennedy nói, đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và nhạy cảm. Một mặt, VOA là một trợ thủ của chính phủ và do đó là trợ thủ của quốc gia. Và VOA có nhiệm vụ đưa câu chuyện của chúng ta đi khắp thế giới theo cách đại diện cho nền dân chủ và Hoa Kỳ, theo cách có lợi nhất. Nhưng mặt khác, trong tinh thần cổ suý cho tự do, là một trợ thủ tự do, VOA có nhiệm vụ phải kể câu chuyện của chúng ta một cách trung thực. Như Oliver Cromwell nói về bức chân dung của mình, hãy vẽ chúng tôi với đầy đủ những chỗ xấu và nhược điểm. Tất cả những gì của chúng tôi có thể trông không hấp dẫn ngay vào lúc này. Và vì vậy, mọi người trên khắp thế giới đã nghe thấy những sự kiện trọng đại của thế kỷ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bao gồm kỷ lục 615 triệu người đã nghe tường thuật cuộc đổ bộ lên mặt trăng ngày 20 tháng 7 năm 1969. Như Bộ Ngoại giao đăng trên Twitter ngày 1 tháng 2 năm 2021, trong buổi phát sóng đầu tiên, VOA nói với thính giả rằng tin tức có thể xấu hoặc tốt. Chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết sự thật. Từ buổi phát sóng đầu tiên đó đến hôm nay, VOA đã đưa tin, hành động và nối kết mọi người trên khắp thế giới ủng hộ tự do và dân chủ.